Và chúng ta còn nghe biết trong lịch sử thì trải qua cả ngàn năm đó, trải qua cả ngàn năm, tức là trường hợp của cái nhục thân của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và một cái vị nữa là một vị đại sư nữa sau thời Lục Tổ Huệ Năng một thời gian ngắn, đó là Ngài Hám Sơn Đại Sư, tức là Ngài Đức Thanh Đại Sư và là Hám Sơn Đại Sư. Thì hai cái vị đó là để lại nhục thân một cách hoàn toàn, nhưng mà nó khác với trạng thái nhập thời diệt thọ tưởng định. Bởi vì nhập thọ diệt thọ tưởng định thì sắc thân nó không hư hoại, nhưng mà vị đó là còn sống. Còn cái vị mà tịch còn để sắc thân này thì không phải là nhập diệt thọ tưởng định, mà do gì cái đạo lực, do gì sự tu tập mà các vị này để lại nhục thân không có bị hư hoại, chứ không phải là nhập diệt thọ tưởng định. Vậy thôi, vậy cho nó ngắn gọn, phải không? Không phải vậy thôi. Rồi. Thì, với sức tu tập kém, khi con đụng phải những hoàn cảnh trái ý nghịch đồng thì con khởi sân hận và phát ra những hành động không hay mà con không kiềm chế được, mặc dù sau đó con nghĩ lại mình đã sai với nhân quả. Như vậy con muốn tìm cách thay đổi hoàn cảnh đó thì con có đi ngược với nhân quả không? Và con có vị kỷ không? Cái câu hỏi này tôi đọc lần nữa rồi quý Phật tử nghe nha. Với sức tu tập kém, khi con đụng phải những hoàn cảnh trái ý nghịch lòng thì con khởi sân hận và phát ra những hành động không hay mà con không kềm chế được. Mặc dù sau đó thì con nghĩ lại mình đã sai với nhân quả. Như vậy con muốn tìm cách thay đổi hoàn cảnh đó thì con có đi ngược với nhân quả hay không? Và con có vị kỷ hay không? Tôi thấy cái vấn đề này hình như nó không có liên quan gì tới vấn đề vị kỷ. Mà nói rằng là sai với nhân quả thì rõ ràng là chúng ta không bao giờ, quý Phật tử có tu hay không tu cũng không thể nào sai với nhân quả được hết trơn, phải không? Nếu chúng ta không tu thì chúng ta tạo những nghiệp gì đó thì nó cũng quanh quẩn trong nhân quả. Nếu chúng ta không tu mà chuyển nghiệp đi thì nó cũng nằm trong nhân quả, cho đến khi chúng ta thành Phật nó cũng nằm trong nhân quả thôi, chứ không ai mà đi sai với nhân quả được hết trơn. Chỉ có cái điều này thì không kiềm chế được, mặc dù sau đó thì con nghĩ rằng mình đã sai với nhân quả. Không phải là mình đã sai với nhân quả, mà sau đó mình nghĩ rằng là mình đã không tác ý với nhân quả. Chứ phải mình tác ý với nhân quả thì mình không có nổi sân hận, phải không? Chứ không phải là gọi là sai với nhân quả. Do vì mình không quán niệm về nhân quả cho nên mình dễ khởi tâm sân hận. Chứ còn mình quán niệm về nhân quả thì mình thấy rằng những cái hoàn cảnh nó đến với mình, dù cho trái ý được lòng đến đâu thì cái đó cũng đâu phải tại ai, đâu phải tại anh, cũng đâu phải tại em. Đó không phải tại ai hết mà là tại mình mà, phải không? Tại cái nghiệp của mình. Thì như vậy rõ ràng là cái chuyện đó không phải là chúng ta sai với nhân quả, mà do chúng ta không tác ý về nhân quả cho nên ta dễ khởi tâm sân hận. Nhân đây tôi nhắc lại cái này nữa nè. Cái điều này tôi cũng nói một số Phật tử rồi, mà sẵn đây tôi nói chung nè. Quý Phật tử mà suy nghĩ vậy nè, mình sẽ hóa giải tâm sân hận. Tôi nói vậy chứ nhiều khi tôi cũng hơi nóng đó quý Phật tử nghe, là do cái tập khí, do cái tập khí. Nhưng mà khi mà người ta suy niệm về nhân quả một cách sâu xa sắc bén rồi đó, thì trong tâm chúng ta sẽ không có những cái sân hận mà nó tồn tại đó, nó không có tiềm ẩn trong đó được. Nghĩa là theo cái tập khí nó phát ra xong rồi sau đó nó không còn dấu vết, tức là nó không còn ôm cái lòng ngăn cách với người nào nữa hết, sẽ không có điều đó. Là tại vì sao? Tại vì Phật tự nghĩ là khi mà chúng ta suy nghĩ lại đó, ta ôm một cái niềm ngăn cách và là thù hận hay ghét bỏ người nào đó, ngăn cách, ghét bỏ, thù hận, tôi nói theo cái mức độ từ cạn tới sâu. Ghét bỏ nó còn nhẹ hơn thù hận nghe, thù hận thì nghiêm hơn nữa. Thì sở dĩ mà chúng ta có ngăn cách, sở dĩ mà chúng ta có ghét bỏ, sở dĩ mà chúng ta có thù hận là sao? Là tại vì ta nghĩ rằng người đó, nhóm đó, vâng vâng, làm hại mình, phải vậy không? Chứ giả sử như vậy, người ta không làm hại mình đâu ngăn cách với người ta, người ta không làm hại mình đâu có ghét bỏ người ta không có làm hại mình, làm gì mình thù hận người ta, phải không? Cho nên khi mà khởi lên cái tâm ngăn cách, ghét bỏ, thù hận á, thì người ta phải nghĩ rằng là những người đó hay những người đó làm hại mình, phải không? Đúng không? Đúng không? Do chúng ta suy nghĩ vậy đó. Nhưng mà thật sự chúng ta suy nghĩ kỹ coi, có đúng là những người đó hại mình không? Đúng không? Đúng không? Ai hại mình được đâu? Ai hại mình đây? Sao mình đi hại mình chi vậy? Phải nói rõ vậy nè, nghiệp xấu của mình đã hại mình, chứ nghiệp tốt của mình có hại mình đâu, phải không? Nghiệp tốt mình mang lại mình hạnh phúc mà, nhưng mà cái mà mang lại cho mình đau khổ là nghiệp xấu của mình, phải không? Như vậy thì ai làm hại mình? Nghiệp xấu của mình. Người khác ở ngoài ta cố tình hại mình, hại được không? À, ông nói trả lời đây thì nhớ mai mốt ông phải trả lời vậy á, nhưng mai mốt sau lưng tôi mà nói có là không được. Chứ Phật tôi mà nói không mà vừa sau lưng mà nói có, à, ta cố tình hại mình được không? Có à sư ơi, hại được. Để tôi nói cái chuyện mà chú tự thấy là ta cố tình mà hại mình không được nè. Cái câu chuyện này là câu chuyện có thật mà tôi đã kể cho quý tử nghe rồi. Bây giờ tôi nhắc lại để tôi nhấn mạnh cái khía cạnh mà người ta cố tình mà không hại mình được. Có cái ông ở trên Năng Gù á, ở phía ngoài đường lộ của Sơn Tây Dũng á, ổng tên là Sao Xứng. Mà năm ngoái hay năm nào đó có một lần á, tôi lên trển á, thì tôi nghe là ngay cái lúc mà thời điểm mà tôi đi viếng ở trên đó đó, thì tôi nghe trong vòng mấy ngày đó thôi, thì ổng bị một cái tai nạn, ổng chết. Chết bằng cách như thế này: có một chiếc xe 50 chỗ ngồi nó chạy ngược chiều với ổng, ổng chạy xe Honda, và khi mà chạy ngang á thì có một cái người trên đó là một cô trên đó uống trái dừa xong rồi, quý Phật tử thấy trái dừa không ạ? Uống trái dừa xong rồi còn cái vỏ trái dừa quăng ra, quăng một cách vô ý thức. Khi mà lăn ra khỏi xe rồi đó thì cái trái dừa đó bị ngược chiều mà, với sức xe nó chạy mà rất là nhanh, đi ngay vô giữa ngực ông. Khi ông đang chạy Honda, hai cái tay cầm hai bên vậy đó, mà đi vô giữa ngực ông, và với cái sức mạnh của cái trớn của chiếc xe ngược chiều á, đưa vô đây ổng cái rồi cái là bị té tung chết luôn. Và khi mà đem khám nghiệm tử thi đó thì người ta thấy rằng ổng do cái sức chấn động của trái dừa đó, ổng bị gãy ba cái loa sườn, và chính cái mũi nhọn cái độ gãy loa sườn đâm vô tim ổng, ngay tim đâm vô tim chết tại chỗ. Dĩ nhiên thì xe đó chạy lát người ta bắt lại. Tội nghiệp cái cô đó ở dưới chợ gạo á, sau khi truy ra cổ bốn mấy tuổi rồi, mà trên cái chuyến xe đó đi, cổ biết đi đâu không? Đi mời đám cưới cổ đó. Rồi cái hạnh phúc nó đến muộn màng như vậy, tức là bốn mấy tuổi rồi mới có gia đình. Nhưng mà ý tôi muốn nhấn mạnh chỗ này là muộn màng như vậy mà chưa trọn vẹn nữa đó. Muộn màng như vậy bởi vì cổ là không biết cổ không biết gieo cái nhân gì mà cái hạnh phúc đến trễ, đáng lẽ là mình cũng có cái sự hưởng thụ được ấy, nhưng mà nó lại đụng nhầm cái đó thì tội nghiệp hết sức. Thì cái tôi suy nghĩ nha, cái đó tôi ít khi nào mà chịu để cho vấn đề nó đi qua một cách suôn sẻ nhẹ nhàng. Tôi suy nghĩ, tôi nghĩ giả sử như là công an, mà cá nhân công an mà người ta thường thường gọi là tái lập lại hiện trường á, thì người ta sẽ làm sao? Muốn điều tra để muốn làm hiện trường á thì dĩ nhiên là người ta phải nhờ cái cô đó, chính cô đó, cô đó phải ngồi trong chiếc xe, mà có thể là phải chính xe đó ở ngay cái vị trí chỗ ngồi của cổ. Và cổ phải chuẩn bị cổ là một trái banh, chứ không phải trái dừa nó chết thêm người nữa, phải không? Một trái banh. Rồi phải có một người khác đóng vai ông này, đóng vai cho ông chết rồi làm gì được nữa đâu. Đóng vai ông này chạy chiếc xe đang ngược chiều, rồi cô này phải làm sao? Phải biết ngắm nghía làm sao đó, nhắm nghía làm sao đó, canh làm sao đó không biết nữa, mà phải luyện làm sao cho vô trúng vô này. Người ta luyện được không? Trúng không? Cố tình luyện là nghe, cho nhắm đàng hoàng là nghe, cho thủ thế nữa là nghe. Mà tôi nhấn mạnh tại chỗ này, tức là cố tình luyện mà vẫn rất khó luyện trúng. Như vậy rõ ràng là nếu mà cái gia đình đó người ta là không biết đạo, sao mà tôi nghe nói gia đình ta bãi hại. Bây giờ ông Sáu Súng là ông cũng là người tu hành lắm, gia đình ta bãi hại. Nhưng mà giả sử gia đình người ta bắt kẹt, chính cái người này là thủ phạm, chính cái người này là luyện cái dừa đó giết cha tôi, giết chồng tôi, giết người thân của tôi. Nhưng mà nếu người đó trời ơi đâu phải không biết cái gì nhập tôi chứ, tôi liệu bây giờ là tôi cố ý tôi liệu còn không trúng nữa mà hồi nãy tôi đâu có cố ý. Như vậy thì rõ ràng là cái chuyện với Phật tử đó cố ý mà hại ông đó. Giả sử như bây giờ có người nào cố ý hại được không? Mà nếu mà ông bị hại vậy thì hại do đâu? Không phải do cô này, ngoài cái khả năng của cô này. Rõ ràng là cổ cố gắng hết sức, cổ nhắm nhía thủ thế rồi đủ thứ, nhưng mà cổ vẫn không thực hiện được. Nhưng mà nếu mà cái chuyện nó xảy ra vậy thì không phải là do cái khả năng của cô này, mà là do gì? Do nghiệp của ông. Phải gì không? Ở đây tôi muốn nhấn mạnh với quý tương tự rằng, nếu mà chúng ta không có nghiệp xấu đó thì tất cả những người khác cố tình hại mình không hại được. Nếu chúng ta có bị hại đó thì do nghiệp xấu của mình chiêu cảm. Có phải vậy không? Có phải không? Mai mốt nó thờ ơi, nói xấu tôi vậy mà tôi nhìn sao được.
không có đâu. Trời ơi, nó làm hại tôi vậy, nó giật tài sản tôi vậy, thấy không? Nghĩa là ý tôi muốn nói là không ai có thể hại được mình, không có một bất cứ một cái đối tượng nào bên ngoài hay không có một phe nhóm nào bên ngoài có thể hại được mình. Nếu mình bị hại thì đó là do nghiệp của mình. Dù cho những cái người ngoài ta cố ý hại mình đi nữa cũng không hại mình được, rõ ràng cái cô này cố ý liền đi nữa cũng liền không trúng, phải không? Đó là tôi nhấn mạnh cái chỗ này nè, cố ý hại mình mà mình không có nghiệp là không hại được, phải không? Chị thì bây giờ mai mốt quý Phật tử nghe Phong Thanh, trời ơi, mấy cái nhóm đời hổm rài nó hợp nhau, nó to đập, nó tính ra mưu kế ra, nó tính hạ một dáng mà dữ lắm đó. Cái mình cười cười nó hại tôi không được đâu, trời ơi, chỉ có nghiệp xấu tôi hại tôi, cho mấy người đó hại không được đâu, tội nghiệp, họ tấn công vô ích gì chứ không hại gì được đâu. Nó hại được à chứ không phải không đâu. Rồi được thiệt, tức là mình thân bại danh liệt. Thì lúc mà hai cái lúc mình bị thân bại danh liệt, mình mới nói không phải do người ta hại mình đâu, cái này do nghiệp xấu của tôi, phải không? Và nếu mà nói như vậy thì rõ ràng quý Phật tử sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ không có kẻ thù. Dù cho tất cả mọi người đó cố tình mà người ta thù mình vẫn không có kẻ thù, phải gì không? Đâu ai hại mình đâu mà thù người ta, đâu có ai hại mình được đâu mà mình thù người ta, phải gì không? Cho nên vậy thôi đừng thù ai hết trơn nha, đừng ghét ai hết trơn nha, đừng có ngăn cách với ai hết trơn nha. Cho nên chính vì những cái suy nghĩ đó đó mà quý Phật tử thấy tôi có cái phương châm là có những người ngăn cách với mình mà mình không có người mình mà ngăn cách, có những người thù mình mà không có người mình thù, có những người ghét mình mà sẽ nhất định không có người mình mà ghét. Hạnh phúc thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, nghĩa là sao? Nghĩa là giữa những người hận thù đó ta sống không hận thù, chứ không phải là mấy người đó là không hận thù với mình đó, phải không? Người đó hận thù với mình đó, nhưng mà vui thay chúng ta sống ta không hận thù với người đó, vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không hận thù. Mời mỗi bài hận thù rồi cái tạo những nghiệp ra, diêm vương bắt ở dưới cái người ta bắt tội. Có nghe pháp vậy không? Nó có có rồi cho con hận thù vậy là tội là đáng rồi, phải không? Không có trách ai hết. Với sức tu tập kém, khi con đụng phải những hoàn cảnh trái ý nghịch lầm thì con không kềm chế được. Mà quý Phật tử nó suy nghĩ cái nãy giờ mà chúng ta đang suy nghĩ đó, nãy giờ chúng ta tránh tư duy đó, chúng ta gì hết, thì rõ ràng là không có cái gì mà gọi là chúng ta có thể mà là khởi cái tâm hiềm hận được, có thể nổi cái cơn sân hận lên, nhưng mà cái chiều sâu, cái sự ảnh hưởng lâu dài mà chắc chứa đó thì sẽ không có chắc chứa. Nói như vậy tức là nãy giờ quý Phật tử suy xét như vậy đó, mai mốt sau cái buổi pháp hội này đó thì quý Phật tử vẫn có thể có những cái bực phiền á, có thể có, nhưng mà nhớ là cái sự chắc chứa là không có thể chấp nhận được, phải không? Không có thể chấp nhận được, tại vì chúng ta có những suy niệm như vậy thì không chấp chứa, nhưng mà có thể do cái phản ứng tự nhiên, cái phản ứng thôi thói quen gọi là tập khí đó, nó sẽ khởi lên. Tại vì tập khí khó sửa lắm nha quý Phật tử, các vị đắc A La Hán rồi đó vẫn còn tập khí, vẫn còn tập khí chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà có điều mà nhất định không để cho nó có cái hiềm hận, có cái ăn sâu trong lòng của mình, chấp chứa trong lòng của mình. Bạch sư, mỗi ngày con niệm 20 dòng chuỗi, mà mỗi lần con niệm thì con có xem TV hay cassette, mà tai con vẫn nghe câu hiệu Phật tuôn chảy, miệng thì vẫn niệm. Như vậy, con niệm như vậy có chất lượng không? Cái này còn quên cái nữa là tai con vẫn nghe câu hiệu Phật tuôn chảy, miệng thì vẫn niệm mà mắt thì vẫn nhìn. Cái đó thiếu câu đó tôi thêm. Như vậy con niệm như vậy có chất lượng hay không? Có chứ. Quý Phật tử nghĩ có chất lượng không? Có. Sao có? Đừng nói cho tôi nghe, nói cho tôi kẹt. Sao có? Có chất lượng không? Sao có? Lý do gì? Không, tôi đáng lẽ ra không được, đáng lẽ ra tôi nói có đó là tôi có cái chỗ tôi quẹo, mà quý Phật tử nói có là quý Phật tử không có chỗ quẹo. Tôi nói có, rồi sao có? Có chất lượng kém. Có chất lượng kém. Ủa, có chất lượng kém, không có chất lượng sao? Đâu phải nó có chất lượng có nghĩa là tốt đâu. Có chất lượng cao hay có chất lượng thấp, cái nào cũng có chất lượng hết, phải không? Cho nên niệm như vậy thì có chất lượng kém, phải không? Làm sao mà có chất lượng cao được? Bây giờ cái này người ta gọi là tán tâm niệm Phật. Tán tâm niệm Phật. Trừ những trường hợp này, trừ những trường hợp mà cái người này niệm Phật rất là thuần, rất là nhung nhiễm. Cái người này niệm Phật rất là nhung nhiễm, nghĩa là nhập tâm, thì cái chuyện coi tivi, nghe cassette không trở ngại. Còn cái chuyện mà mình đang tập tu á, thì như vậy tức là tán tâm. Bây giờ tại sao mà tôi nói là rất nhung nhiễm không? Tại vì khi mà quý Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta chưa có thuần thục một cái sinh hoạt nào đó, thì khi mà chúng ta thực hiện cái sinh hoạt đó, chúng ta phải có gắng sức, phải không? Thí dụ như chúng ta chạy xe đạp chưa thuần thục thì bắt đầu lên cầm ghi đông là kềm cứng nhắc, phải không? Có sự cố gắng. Nhưng mà nếu chúng ta chạy xe đạp thuần thục rồi thì có cầm cứng nhắc nữa không? Không, cầm khơi khơi vậy nè, lê lê vậy đó, mà có lũi không? Không. Chứ còn hồi nãy cầm cứng nhắc chứ cứ nhắm bô lề mà lũi xuống không à, phải không? À, như vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta thuần thục về một sinh hoạt nào đó rồi, chúng ta có thể kèm thêm một sinh hoạt khác mà cái sinh hoạt này không trở ngại. Thí dụ một người vừa đờn vừa hát, mấy cái người mà nếu mà đờn không thuần hay là hát không thuần thì làm một cái, một là mình cũng phải gồng mình cũng phải cố gắng nhiều lắm rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà mình làm thuần thục rồi thì mình làm hai cái thoải mái thôi, khỏe ra, phải không? Nó không trở ngại. Cho nên khi nào mà niệm Phật thật thuần thục á thì cái này không trở ngại. Nhưng mà nếu mà ta mới tập niệm Phật á thì làm như vậy tức là tán tâm niệm Phật. Mà tán tâm niệm Phật thì sao, có chất lượng không? Có, mà kém. Mà kém. Giống như là nếu người ta thấy mặt trời mà không có mây đó, thì những ánh sáng nó chói chang. Và khi mà người ta đi dưới ánh nắng đó thì người ta sẽ thấy cái bóng của mình in rõ trên mặt đất, có phải không? Khi mà một đám mây bay ngang che mặt trời thì bóng còn không? Che mặt trời sao bóng còn? Mất tiêu cái bóng à? Không có thể tự nghĩ không? Khi mà cái ánh nắng mà không có mặt trời á, chiếu xuống mình đi này thì cái bóng của mình rành rạnh thôi, nó in dưới đất là rành rành thôi, nhưng mà mây che ngang cái bóng dưới đất còn không? Đâu có còn nữa. Nhưng mà có thấy đường không? Thấy à, nghĩa là có ánh sáng không? Còn nhưng mà nó không có tỏ rõ như là cái ánh sáng không có mây. Ánh sáng không mây thì nó rọi xuống mình thấy những cái đường nét của cái bóng của mình rất là rõ nét, rất là sắc nét. Nhưng mà nếu con đám mây nó che ngang thì cái hình bóng nó mất tiêu liền. Cái hình bóng sắc nét ở dưới đó, mất tiêu liền, có phải không? Nhưng mà mình vẫn thấy đường mình đi, chứ không có tối xui được. Thì như vậy gọi là ánh sáng, là gọi là quá tán, ánh sáng đó không có phải là trực tiếp. Và như vậy thì rõ ràng khi chúng ta niệm Phật mà định tâm đó, thì giống như là mặt trời không có mây vậy, ánh sáng rất là rõ. Còn nếu mà ta niệm Phật mà tán tâm đó, thì vẫn có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng mờ nhạt, vẫn có chất lượng kém, chất lượng mà chất lượng kém. Thì vậy đó, nếu mà ai có niệm thuần thục rồi thì mình thử cái đó coi. Còn nếu mà ai niệm chưa thuần thục thì mình nên chú tâm niệm Phật. Tôi không kết luận một chiều, vì biết đâu người ta niệm Phật rất là thuần thục rồi. Biết đâu người ta niệm Phật rất là thuần thục rồi, thì cái chuyện nghe pháp của người ta đã không ảnh hưởng gì tới cái chuyện người ta vẫn tiếp tục niệm Phật đều đặn mà vẫn có chất lượng như thường. Đó là trường hợp tôi nói là người ta có thể làm thêm một việc khác nữa, mà trong khi cái việc trước của người ta làm rất là thuần thục, tôi đâu có dám kết luận là người đó là tán tâm đâu. Tôi nói hai chiều mà. Nếu mà người đó thật thuần thục rồi thì cái này là không sao. Nhưng mà nếu người đó chưa thuần thục thì như vậy mới gọi là tán tâm. Chứ mình thấy người ta vậy cái mình kết luận người này tán tâm, biết đâu chừng người ta thuần thục rồi đó. Không dám. Cái người đó thì tự biết thôi, chứ mình chưa dám kết luận người ta là tán tâm liền. Bây giờ biết đâu trời ơi, đầu trước ta tu dữ lắm rồi, ở nhà ta tu dữ lắm rồi sao? Mình đâu có dám nói vậy rồi, nó có lỗi sao? Có một lần bởi vì sở dĩ tôi nói vậy đó là tại vì nè, có nhiều người nói, trời ơi sao thấy bà đó, bà lần đi hết trơn. Mình niệm theo, mình niệm thử theo bà sao niệm không kịp, mà bà bằng lý lý hết trơn à. Trời ơi, bà này có lần chơi sao, biểu diễn hay sao? Nhưng mà thật sự đến khi tôi niệm Phật một thời gian thì tôi thấy tôi cũng lần quá lẹ đi. tôi không làm quá lẹ hồi nào mà mình thấy là mình làm rất là lẹ. Cho nên cái đó là do cái công phu người ta đã trải qua thời gian dài thì người ta có thể lần ở tới mức độ đó mà người ta vẫn niệm theo kịp. Trong khi đó mình nếu mà công phu mình kém hơn thì mình lần như vậy là mình niệm không kịp. Rồi cái mình kết luận, ô bà này bà lần không chứ đâu có niệm gì đâu. Thì không được, mình kết luận như có lỗi anh ta. Phải vậy không? Cho nên cái đó phải thận trọng. Biết đâu người ta tu cũng là có công phu dày dặn rồi mà không biết. Thành ra người ta lần chuỗi người ta nghe pháp cũng được, miễn là mình biết mình chưa tới mức độ đó thì đừng bắt chước người ta, chứ đừng kết luận người ta rồi ô bà này mới nghe pháp sao mà niệm phật sao nghe được. Mình đó là nói là siêu theo cái mình đó, nhưng mà biết đâu người khác người ta khác. Cho nên tuyệt đối không nên phê phán ai, điều đó nó thành trọng. Có chất lượng không và có công đức không? Chất lượng kém thì công đức kém. Và nếu duy trì đời sống tu tập như vậy suốt cuộc đời thì con có được vãng sanh hay không? Trời, cái này mới quan trọng nè. Tôi nói được cái là cứ việc mở TV lên bài đó. Không dám đâu, không dám nói được đâu. Cho nên cái này tôi nói như vậy mới có kết quả nè. Tôi nói và tôi nghe có cái câu mà đó, tôi nghe cái câu thơ người ta nói rằng là nửa mê tục lụy mùi son phấn, phải không? Nửa muốn tầm tu đến cảnh thiên thì nửa cũng muốn lần chuỗi, bỏ qua thì sợ nó mất công đức, còn cái bỏ qua chứ chương trình TV thì sợ mất cái tù cải lương. Thì bắt cá hai tay, phải không? Lúc đó cái người đó là lúc lâm chung nó giằng co dữ lắm. Nửa muốn về cực lạc mà nửa muốn sanh tới trời, thành ra hai bên nó giằng co ghê đó. Thành ra cái này nguy hiểm đó ạ. Thôi về chỗ nào về hướng đi, phải không? Về hướng cái lúc đó mà cứ nhìn qua nhìn lại và đứng chỗ hoài á, cực lạc thì cũng về không tới, cõi trời thì cũng không tới nữa. Vậy thôi vậy hen. Bạch sư, trường hợp Đức Tôn Sư hay Đức Thầy sau này thị hiện về thì hình sắc tướng bên ngoài có bị bệnh lão tử chi phối không? Đây là câu hỏi và con được nghe một Phật tử, con cũng có thắc mắc, kính xin sư chỉ dạy cho con được hiểu. Có không quý Phật tử? Bạch sư, trường hợp Đức Tôn Sư hay Đức Thầy sau này thị hiện về thì hình sắc tướng bên ngoài có bị bệnh lão tử chi phối không? Có không? Không? Có không? Hả? Có không? Tôi thấy Đức Phật cũng vậy thôi. Đức Phật mang thân thì Đức Phật cũng bệnh, phải không? Đức Phật mang thân cũng già. Có nhiều người có cái này này khuynh hướng, mỗi người đều có khuynh hướng. Mà quý Phật tử nghe này thử rồi suy nghĩ nhận định ra sao. Giả sử như có một người nào đó, mình gặp một người nào đó, cái mình thoạt thấy người ta già, thoạt thấy người ta trẻ, trời ơi, lúc đó là chúng ta kính ngưỡng vô cùng, phải không? Phải không? Tôi thấy nó già rồi, cái vô thấy người đó trẻ. Hồi đó tôi nghe mấy cái đó tôi cũng phục lắm nghe. Nhưng mà giờ tôi thấy cái chuyện đó đâu có quan trọng gì đâu. Cái chuyện đó thật tình là không quan trọng. Giữa cái chuyện mà ông đó ông thị hiện ra, ông thoạt già, ông thoạt trẻ, và cái chuyện này là ông đó ông nói ra những cái điều gì đó để mà hướng dẫn mình tu tập cho có lợi ích, thì tôi chịu cái sao hơn. Còn cái thoạt già thoạt trẻ tôi thấy đâu có lợi ích gì đâu. Nể vậy thôi, phục vậy thôi, làm được, người ta làm được, mình làm được vậy thôi. Điều đó không quan trọng, không có ảnh hưởng gì tới con đường giải thoát của mình hết trơn. Cho nên thay vì mà ông biến ra thoạt già thoạt trẻ đó, ông đừng biến những diễn nguyên vậy thôi. Mà ông có thể dạy mình được cái điều, ông nói cho mình nghe được cái điều gì đó, mà mình áp dụng, mình tu tập, mình có những cái kết quả tiến bộ, thì tôi thấy cái sau này hay hơn. Không cần phải thoạt già thoạt trẻ làm chi. Nhưng mà quan niệm bình thường á, thì mình thấy vậy, ghê lắm, là ghê gớm lắm rồi nè, kính phục lắm rồi nghe. Cái điều đó không quan trọng. Cho nên ở một cái chừng mực nào đó, quý Phật tử thấy cái việc thần thông không quan trọng, mà chính cái thần thông quan trọng nhất gọi là giáo hóa thần thông, chứ không phải là biến hóa thần thông. Cái thoát già thoát trẻ đó là biến hóa thần thông, còn cái hướng dẫn cho mình tu tập để đạt những kết quả tiến bộ trên đường tu tập để hướng về sự giải thoát, đó gọi là giáo hóa thần thông. Mà giáo hóa thần thông thì phải đánh giá là cao hơn, tại vì sao? Nó phát sinh trí tuệ. Còn biến hóa thần thông phát sinh gì? Phát sinh niềm tin. Thì niềm tin cũng quan trọng nhé, nhưng mà trí tuệ quan trọng hơn, vì chính cái niềm tin này nó sẽ đưa đến trí tuệ. Do niềm tin cái mình ráng tu tập những cái nào đến trí tuệ, nhưng mà trí tuệ thì quan trọng ha, then chốt là trí tuệ. Thì giờ trở lại vấn đề là bất cứ một vị nào, ngay cả một vị thật thân Phật, thì ngài cũng mang thân, thì cũng phải bị biến hoại, già đi rồi chết đi. Nhưng mà có điều quý ông tự thấy không? Sau những cái bức tranh mà cái chuyện mà gọi là những cái câu chuyện của cuộc đời của Đức Phật á, quý ông tự thấy cái phần cuối cuộc đời, tức là cái hình ảnh mà chúng thấy thường bằng căn này đó, cái lúc mà Đức Phật nhập niết bàn á, tôi thấy là những cái chuyện gì đó quý vị ít có để ý nha. Mà bây giờ tôi cũng ít có để ý, nhưng tôi nghĩ thoáng qua thôi. Bây giờ tôi con có tác ý hơi đậm hơn, nhân cái việc mà có học câu hỏi này, tôi thấy rằng tất cả những cái thân mà vẽ Đức Phật mà nhập niết bàn giữa hai cây sa la thân thọ đó, không có đúng là một ông già 80 tuổi chút nào hết. Chắc anh thanh niên nào anh nhập niết bàn thôi, chứ không phải Phật, chứ không phải Phật 80 tuổi. Mà quý vị để ý nha, đáng lẽ phải vẽ hình ảnh một ông già 80 tuổi, bởi vì lúc đó ngài 80 tuổi rồi, phải không? Mà mình vẽ cho ông trẻ, bây giờ cái lòng tôn kính của mình đó, mà vẽ cho ông trẻ để mà ông nhận biết đàn coi chừng mình xuyên tạc Đức Phật, biết ra không? Ôi Đức Phật dạy vô thường gì, chứ cái thần tướng của Phật này là thường chứ đâu phải vô thường. Phải vô thường thì nhăn nheo nó già rồi mới gọi là vô thường chứ. Vẽ kiểu này Đức Phật dạy vô thường đâu có phải, đâu có vô thường như thế. Tôi thấy ngài nhập niết bàn là chưa có vô thường như thế. Mà nếu mà vẽ già thì nó cũng đúng là vô thường đó. Cái hiện tướng vô thường, cái nét này rõ ràng là đúng là vẽ của Phật nè. Mà phải không chứ? Chứ còn vẽ trẻ như chúng mình làm cho cái lời vẽ Đức Phật nó không được rõ rõ. Phải không? Nhưng đây có một cái nữa mà trước đây tôi có nói rồi nè, tôi nói rồi mà cái này đụng chạm lắm ạ. Tức là nhân cái mà nói về những người bằng tranh này kia đó, tôi chỉ nhớ là cái chuyện mà thường thường mình làm lực bằng hình Phật, tôi có nói rồi phải không? Mà bây giờ tự thấy sao, cái này là diễn đàn tự do nha, tôi tưởng có đàm luận, chúng ta đàm luận mà tôi thấy nó làm sao nó là lạ. Nhiều khi cái hình lập đem vô treo trống điện là ngon rồi phải không, treo ngay cái cột hình Phật đem cột ra. Nhiều khi còn tệ hại hơn nữa nha, ngay giữa cái mình thờ cử quyền thất tổ ông bà mình kế bên cái cột này treo hình Phật này, không tự thấy vậy. Phật hình Phật là chỗ để cái chỗ nào của hình Phật là phải trang nghiêm, cái chỗ vị trí tôn nghiêm nhất, chứ đâu có cái lấy hình Phật là trang trí như vậy. Tôi thấy nó có cái gì là cho nên mấy cái chuyện là tôi làm cái nhãn ngang, cái nhãn trao tôi mà làm hình Phật ở trong đó thì thôi, chứ tốt chúng ta làm dụng quá nè, làm cho nó mất cái tính tôn nghiêm. Tôi đang cho cái vị mà có cái tâm thành kính đối với đạo, người ta thấy tượng Phật như là thấy Phật thiệt, cái tâm của ta trân trọng nè. Rồi mình viết là cái mình thấy thường quá, giống như cái tờ giấy. Cái đó thì dĩ nhiên là một cái quan điểm của tôi thôi, nếu tự có cái tự do để mình có những suy nghĩ. Rồi xong qua ha. Hơi đốt đi, tại vì mình không đốt thì nó sẽ ở vào những cái trạng thái không tốt đẹp, phải không? Luyện luyện xong dính đụng rồi sao? Thôi nên nhường đốt, nhường nghĩa là trạng thái đốt, là trạng thái tốt đẹp thích để nó cắn những cái trạng thái khác, phải không? Luyện xong dính bụng rồi sao? Có luyện xong thì sao? Có luyện nhẹ nhẹ không hay luyện cái mạnh hay là nhẹ nhẹ? Luyện mạnh tội chết á. Thôi tốt chứ là đốt rồi, đốt là một trạng thái tương đối tốt đẹp. Rồi, hết rồi. Nhưng ai chỉ mình đi ngang chứ, mình bé, hết đường đi vậy. Để tùm lum cho mình kiếm một con đường đứng ra thì nhiều khi mình hoặc là mình chưa có đủ cái tâm lòng chân chính, cho nên mình đâu phải là bắt buộc phải qua đường đó. Có thể có những con đường khác nhưng mà nó hơi mất công mình chút xa hơn, phải không? Nhưng mình không luôn đi đây cho nó tiện, phải không? Phải không? Có nhiều con đường để đi từ đây lại đằng kia lắm rồi, có rất nhiều con đường. Nhưng mà mình chọn con đường sao? Gần nhất, ngắn nhất, nhanh nhất, phải không? Ví dụ như bây giờ cô phải bước ngang ra chỗ này mà tới gần cái điểm kia, phải không? Cô có thể có một cái sự khẳng định rằng tôi chỉ có một con đường duy nhất là phải bước ngang qua với tốc địch này thôi, ngoài ra không có con đường nào để đi tới điểm đằng kia. Có thể xác định như được không? Không được đâu. Tôi dù cho tôi không biết là cái chỗ đó là chỗ gì, nhưng tôi biết chắc rằng có nhiều con đường đi ra đằng kia mà tránh con đường này. Nhưng mà sao mình thấy nó không có tiện? Thôi tiện đi đại là cái mình đổ thừa. Tại có để tùm lum cái đây phải tại mình chứ đâu. Không được. Với cái lòng kính trung của mình có thể chọn con đường khác. Có thể người ta cười mình, ồ người ta đi hoài ai cũng đi cho bà này bà làm như bà tu dữ rồi bà né này sợ mình tu mà ta cười vậy tốt không sao? Nếu mình sợ người ta cười vậy, tức là cái lòng tôn kính của mình đó nó có giới hạn, cho nên nó không có địch nổi cái sự sợ cười. Mà nếu lòng kính đánh mình cao độ, cười thì cười, tôi vẫn làm như vậy, phải không? Vậy thì hãy chọn con đường nào, đừng phải đi qua, đừng phải đi qua đó. Rồi đừng có nghe mình chọn con đường nhanh nhất tiện nhất cho mình, xong có người được tải ông bài ra giữa đường, đây cái đường tôi đi ông bài ra làm chi vậy? Không phải mình, phải không? Kiếm đường khác đi, hơi mất công chút, hơi tốn thời gian chút, và có thể hơi bị bật cười chút, nhưng không sao, hiểu được không? Thế mà sư con nói tôi không biết làm sao tôi được chồng con sáng xỉn chiều say, còn con của con đi chơi uống rượu quậy loạn, không biết làm sao cho hết cái nghiệp này, xin bà sư dạy dùm cho con. Cô tưởng nghe này là sao? Cô tưởng nghe này là suy nghĩ sao, đâu có ý kiến gì đâu. Nghiệp cũng là sao tới đó giải thích ngắn gọn đó, nói gì ngắn gọn đó, tôi chưa có biết ý.
Thưa bà sư, dạ con thấy cái đó cũng là nghiệp mà đối với những cái trở ngại cho việc tu đó là do, bởi vì có lẽ là nó không có thuận là mà con này phải trả nghiệp là nghiệp chồng nghiệp con, thành ra những cái người đó giờ đi tới để pha khuấy phá, nhưng mà chính cái khuấy phá đó lại làm cho khổ tinh đắn hơn và khổ tu hơn. Thành ra nếu mà cô cứ chịu nhận cái nghiệp của mình là chồng phá con phá rồi thì cô cũng không tinh đắn, nghĩa là cái gì nào mà cô có thể mà cô thấy là mình có thể tu được. Mà nếu ngay cái khi mà nó cái nghiệp nó tới đó, những ngày là cái trở ngại đó, những cái chướng ngại đó, thì dạ cô cũng vẫn cứ niệm Phật được, cô cũng vẫn cứ có tâm lành được, thì dạ cái tu đó là nó kết quả hơn là cái chuyện thành nghiệp duyên, nghiệp chính là cái trợ duyên cho mình. Thì sao con nghĩ như vậy chưa? Bạch sư
thầy, rồi đúng rồi. Rồi có vấn đề nào cho ý kiến gì theo?
mời chúng ta. Vấn đề này là vấn đề gần gũi với mình lắm rồi, phải không? Nếu không phải là mình thì làm người bạn kế bên mình đó. Nếu không phải hoàn toàn đúng như vậy thì nó cũng có một cái trạng thái gần như vậy, phải không? Và vai lấy kiến thêm đi. Ai thấy gì là cũng tội nghiệp hết không? Phải không? Có ai thấy khác không? Ai thấy cái tình trạng, cái trường hợp, cái hoàn cảnh của người bạn mình gì thấy cũng tội nghiệp quá, phải không? Có ai thấy khác không? Không ai thấy không? Thấy con chiều bộ à? Không ai thấy mình dùng cho họ chứ? Có ai mình không? Có ai? Mình đã hỏi không có lời thì mình mình. Bởi vì sao? Bởi vì ta thường nghe trong tình độ cá nhân lực có những cái trường hợp mà thời ấm khổ vô cùng khổ mà nhờ vậy ta được giảng sanh, phải không? Khổ hết sức khổ mà ta được giảng sanh. Thì mình nghe nói tôi đọc xong thấy cái này là tôi thấy tôi mất một duyên nghĩa như này rồi, tức là người này cũng có cái duyên lành lắm đó, cho nên mới khó gặp những trường hợp này. Chứ còn nếu mà duyên lành kém kém thì gia đình hạnh phúc gần cái nọ rồi tâm tham luyến đối thế gian nó ràng buộc dính mắt, rồi cuối cùng gỡ đi không được, không có gỡ ra mà đi được. Cho nên gặp cái này thôi trời ơi, chuyện thế gian tình đãi chắc ngán quá rồi, chuyện con cái trời ơi tôi sợ quá rồi, phải không? Thì có những người này là có những trường hợp này nè, là bây giờ họ quá ngán ta bà, mà chính cái này là cái điều kiện mình dám sống trực lạc chứ sao. Trời ơi, nghe cái này tôi mừng hết sức rồi, phải không? Cho nên nói như hồng tâm ba đó, tức là có hai trường hợp nha. Nếu mà cái người nào mà ít có suy nghiệm về giáo lý, ít có thấm nhận về giáo lý, và mình không có vốn sẵn của những cái duyên lành, thì mình sẽ gặp cái này cho mình kết luận thôi ơi sao mà cũng là quỷ thơ phá thôi, phải không? Thì đó chính là mình đi xuống đó. Còn khi nào mà mình nói hồi hơn Bồ Tát theo độ tôi đó, thì nào thấy được Bồ Tát là đi lên đó. Cho nên cũng cái chuyện đó thôi, cũng hoàn cảnh đó thôi, nếu mà mình thấy nó quỷ là mình xuống địa ngục đó, là ở chung với quỷ đó. Còn mình thấy là Bồ Tát đó là mình sẽ được đăng sanh đó. Cũng vậy thôi, tùy nhìn sao được. Bởi vì chính những cái trường hợp này là khi mà cái khổ nó luôn thúc thúc mình đó, mà cái người nào không có duyên lành đó thì lúc đó sẽ tạo nghiệp để rồi nó là đi sâu vào bóng tối của khổ đau khổ nỗi. Còn nếu người nào có những duyên lành mà suy niệm về giáo pháp Đức Phật để có một cái thức tỉnh đó, thì đây là một cái trợ duyên rất cần thiết để cho họ được giải thoát. Họ không còn cái gì cột buộc khó nữa. Và kỳ quá là sao mình mê nổi, thì sao mình mê thế gian nổi, lúc nào cũng thích cho mình, lúc nào cũng trợ duyên cho mình. Vì thì cái này tốt xấu cho mình thôi. Mà nếu mà mình chịu tu mà mình có suy nghĩ về giáo lý thì trời kiếm cái đoạn qua chứ, phải không? Cầu trước này chứ, cầu hôm năm ba cầu mới vốn được sách chứ, mới vốn chắc ở nhân được phước ở cầu cầu gì có đấy tu hành linh lắm. Thành ra cái này quý thần tự thấy đó, trong giáo pháp Đức Phật có đâu phải tôi tự thấy ví dụ như là những câu chuyện ta thấy như là quan thì chính những cái hoàn cảnh khổ não cùng cực á, nó sẽ đưa con người ta lên tòa xe. Vấn đề là chúng ta có vận dụng nó được hay không, chứ nó không phải là cái bất hạnh bỏ đi. Đó không phải là hoàn cảnh khổ đau bất hạnh bỏ đi, mà chính cái đó là lời lạc rất nhiều nếu chúng ta biết khai thác. Bây giờ thì khi không mình chắc cũng không ai cầu đó, nhưng mà khi cái đó tới rồi thì chúng ta đừng chối bỏ đó. Cái đó có lợi, cái đó có lợi. Tôi nói vậy để cho phần tưởng nào và hỏi câu hỏi đó, thì nhờ đó chúng ta có cái, ta có những cái suy nghĩ thêm cái gì hướng khác, để chúng ta thấy đó là một cái trợ duyên, để mình không còn tham đắm buộc ràng ở thế gian, để giúp cho mình có cái nhìn một cách chân thật hơn về những hạnh phúc thế gian, cái nhìn đúng đắn hơn, và chính cái nhìn đó sẽ cởi mở những cái ràng buộc vướng mắc của mình vào thế gian. Điều đó rất là lời ước cho sự giác ngộ giải thoát. Cho nên khi mà các vị tổ đức có nói câu này: trên đời cao sơn không thể mọc, sống an lành khó học kỹ tu. Cho nên nếu mà chúng ta sống một cách bình an yên ổn thì ý thức giác ngộ chúng ta rất là khó khởi lên. Phải có những cái trục trặc, phải có những cái trở ngại chăng qua trong đường tu thì chúng ta mới có cái hướng giác ngộ khởi lên được. Đừng có chối bỏ nó, nhìn được chứ. Rồi câu này nó cũng giống vậy. Chúng ngày xưa con muốn tu, không biết làm sao tu được. Con niệm Phật, tâm chỉ nhớ tới tiền. Rồi ba hai trời tội nghiệp người ta đó. Không biết làm sao có tiền trả nợ, đặng đầu óc định tâm mà niệm Phật. Chúng ngày xưa có cách nào giúp cho con không?
Hả? Thật mở.
Con nhớ tới tiền mà kiếm nợ, làm sao có tiền để trả nợ. Bây giờ trong trường hợp này đó thì xin nhắc lại những câu chuyện mà người xưa người ta đã làm, bây giờ mình xem coi có ai áp dụng được cho mình hay không. Có những cái trường hợp mà tôi tự nghe nói, có những cái hoàn cảnh mà có những người đàn bà rất là khổ, khổ đủ thứ chuyện khổ trên, rồi rất là nghèo. Cho nên nghe những từ của tự nhiên nhớ là nghe nó bán cái nghèo, bán cái khổ, bán nghèo bán khổ. Nhưng mà khi mà được hướng dẫn vậy đó thì ta không biết sao bán rồi, bán nghèo bán khổ rồi bán cho ai đây, bán cách nào đây, mà ai vui vẻ gì mua ra thứ này mà mình bán, có người mua mới có mình mới bán được, mà ai vui vẻ gì mua thứ này. Nhưng mà cách bán nó làm sao, tức là bây giờ mình bây giờ sao có cái này nghe. Tôi tưởng nghe tôi cũng thường hay trao đổi là cái nào mà mình tính được thì tính, còn mình không tính được thì mình cứ lo, phải không? Mình tính được á, mình tính mình lo toan được thì lo, nhưng mà đừng có lo rầu. Lo rầu là giải quyết gì đó, lo toan tính ra này kia cái nọ giải quyết được, chứ còn nếu mình tính hết được rồi thì mình sâu hơn nữa nó cũng đâu có phải là nó vấn đề nó sáng sủa hơn đâu. Khi mình sâu nó đang làm cho vấn đề nó tự nhiên hướng có hướng giải quyết liền đâu, nó có được dầu nó còn trễ hơn nữa đó. Vậy thì lo toan thì lo, tính toan này khi nào tính, nhưng mà đừng có rầu. Cho nên giả sử như bây giờ tôi thì tôi không biết, bạn này bị tôi không làm kinh doanh, cho nên tôi không biết chỉ cách sao cho mình có tiền để trả nợ, tôi không biết cái đó. Nhưng mà bây giờ tất cả những cách mà mình tính những người có tiền để trả nợ thì tính hết đi, mà tính thì vẫn chưa ra, tính chưa ra tính đã nói rồi, phải không? Bây giờ niệm Phật đi cho tâm an ổn luôn để tính tiếp. Tôi cũng tính tính vậy thôi, niệm Phật để là tính tiếp à. Niệm Phật cho tâm nó lắng xuống cho nó an ổn, để mình tính cho nó ra chuyện. Chứ bây giờ nó không biết trơn, mà bây giờ tính tới chừng nào thì nó còn rối thêm mình lấy nữa, có phải không? Thôi dẹp nó làm thôi, niệm Phật cái đi. Để tâm nó lắng lắng nó xuống rồi, anh thẳng mình tính nữa coi nó có sáng sửa gì không? Thì vậy nè, cứ niệm Phật, kỹ rồi, cứ rối là cứ niệm Phật. Bởi vì khi mà rối mà chúng ta tính nữa, ta lo nữa, ta rầu nữa đó, thì cái nào nó càng rối hơn. Tại vì không? Chúng ta phải công nhận gì không? Bây giờ thôi, dạ không anh em, mình niệm Phật cái đi đã, cho nó tâm nó bớt rối, rồi mình đã tính tiếp. Như vậy chúng ta sẽ có một cái giống như chúng ta tạo thành một cái nếp cho mình, là hãy thấy khi nào rối là cứ niệm Phật, thấy rối là cứ niệm Phật. Bảo đảm với thần tượng nha, công đức của câu hiệu Phật rất là màu nhiệm. Mà của hội tử mà làm áp dụng cái này nè, cái này là cái chuyện áp dụng, nó là không phải nói nhân sơ á, mà là áp dụng đó. Mà khi áp dụng cái này là chắc chắn là có kết quả, ít ra nó làm tâm mình không rối. Rồi làm đi, nghĩa là hãy khi mà thấy cứ niệm Phật, chứ đừng nói trời ơi sao bây giờ, làm sao bây giờ, sao làm sao bây giờ, đừng kêu tôi. Niệm Phật đi, niệm Phật đi, tự nhiên cái Phật chỉ cho mình, giải quyết cho mình. Mà nếu mà bây giờ không có thể nương tựa được ai, không có thể có cách gì đó, thì nằm dạ với cái Phật. Bây giờ con khổ quá đó, bây giờ con niệm ngài đó, ngài làm sao con hết khổ ngài làm. tôi chỉ cho tụi bạn giống như sáng nay tôi chỉ có nhiều người lại sợ thôi, tôi nhờ quá mà không có phiếu cho tôi sao giờ tôi chỉ đó làm đó, đó. Tôi là khách tôi không biết lại làm đó đó tôi chỉ nên là dũng rồi nó dũng hết bây giờ tôi chỉ vậy là cái Phật A Di Đà đó là dũng hết mà quý vị tự nghĩ cái Phật A Di Đà giải quyết mình được không? Đức Phật A Di Đà, nếu tụi có tin rằng Đức Phật A Di Đà có thể tiếp dẫn mình được giảng sanh để mà giải quyết sanh tử muôn đời ngàn kiếp của mình được giảng sanh giải thoát, được không? Họ đã giải quyết cái chuyện sanh tử muôn đời ngàn kiếp mà món nợ mình giải quyết không được thôi, phải không? Món nợ chút xíu rồi mình giải quyết được thôi, tin là ngày xong giải quyết được.